Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quý Nguyễn Hoàng kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhà quý Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Liêm xin chào Nhà Quyên, với lại chào anh Nguyễn Hoàng và quý khán giả Sài Gòn Dallas. Thì hôm nay chương trình muốn đề cập về một ngày hôm qua thì Bùi Liêm đi dự một cái hội nghị. Nó có tên là Florida Film Summit, là mỗi năm nó đều có tổ chức hết. Thì năm nay là tổ chức ở trên trên vùng Central Florida, ở Kissimmee đó, cái vùng của gần thành phố Disney, và khu vực Disney đó. Thì vào ngày 4 tháng 11 là ngày hôm qua, tại một cái khách sạn rất là đẹp đẽ và rất là sang trọng là Gaylor. Thì nó có cái convention center ở trong đó rất là lớn. Năm nay thì có nhiều cái ứng cử viên của đảng Cộng Hòa được hiện diện. Thứ nhất trong cái phát biểu thứ tự thì có cựu thống đốc của Arkansas là ông Asa Hutchinson, có ông thống đốc đất Burgum của North Dakota, có ông thống đốc của New Jersey thì phải là ông Chris Christie, rồi thượng nghị sĩ Tim Scott, rồi một nhà thương gia gốc người Ấn Độ là Vivek Ramaswamy, rồi ông thống đốc Florida DeSantis và phu nhân. Thì mở đầu trước khi giới thiệu ông DeSantis, rồi cái bà Nikki Haley thì có ghi danh mà không biết tại sao xuất và vắng mặt ở cái buổi chót, không có đó, cũng không có ai cập nhật, họ cập nhật cho mình rất là sát nút rồi mà cũng không thấy, chứng tỏ là bà quyết định hủy bỏ ở rất là giờ chót để họ không có thông báo kịp gì. Ông Mike Pence thì trong cái đợt trước danh sách thì thấy có, nhưng mà rồi thì nó cũng phù hợp cái chuyện là ông đã rút lui, không có ra tranh cử nữa, thành ra cái chuyện cũng hợp lý là tên ông cũng mất đi. Thì có một tuần gì ông cũng thông báo là ông không có đi dự nữa, nên thành ra coi như họ biết được cái cập nhật đó, thành ra không có trong danh sách. Và cuối cùng là Tổng thống Trump cũng là người bế mạc của cái hội nghị này lúc gần 8 giờ tối. Thì cái chương trình nó rất là hấp dẫn. Thì xin mời Đã Quyên với anh Nguyên Hoàng có những cái lời bàn hay những vấn đề gì rồi mình triển khai thêm.
Vâng, thưa anh. Anh có nhắc đến thì ông có cựu thống đốc Arkansas là ông Hutchinson phải không anh?
Đúng rồi.
Vâng.
Yeah.
Ông này Nguyên Hoàng nhớ hình như là ông này cũng hay chỉ trích ông cựu tổng thống Trump phải không anh?
Đúng vậy. Nhưng mà ông không có bằng cái ông khác, ông kia, ông Chris Christie.
Ông nói thì khỏi nói trong... rồi.
Thì ông Asa Hutchinson thì ông nói rằng là những thành công của ông khi làm tổng đốc, rồi biến đổi cái tiểu bang Arkansas là từ tiểu bang dân chủ bao nhiêu năm, 50 năm hay bao nhiêu năm đó, thành ra là Cộng Hòa là đa số. Thì ông nói cũng mọi người cũng không có phản kháng gì lắm, chỉ có khi tới ông nói một cái nói là coi chừng Tổng thống Trump cũng bị buộc tội đó, thì lúc đó mọi người mới là vu lên là coi như phản đối ông cái chuyện đó, là vì không ai tin tưởng những cái chuyện buộc tội ông Trump. Thì rõ ràng đó là banana republic chứ cũng không có cái gì để mà bằng chứng buộc tội hết. Thành ra ông kia ông khơi gợi để cho mọi người thấy rằng là cái cơ hội ông Trump có thể, tại vì ở đó khi ông nói thì ở dưới người ta cũng kêu Trump không, thì ông phải hù vô một cái coi chừng ông Trump cũng bị tội đó, thành ra lúc đó người ta mới bu ông lên đó. Thì cái đó là phần của ông Arkansas. Rồi cái ông cũng tương đối là không có bị bu một tiếng nào, đó là ông Đức Burgum. Thì mình cũng không rõ là ông như nào, nhưng mà ông lịch nọt Dakota thì ông nói cũng rất là đàng hoàng về những cái tệ hại của cái chính quyền Biden về kinh tế, rồi vấn đề mở cửa biên giới, thì tất cả ông cũng tập trung vô những cái đó, nói cũng rất là hay. Thì ông ơi thì chắc ông cũng không thiên hạ cũng vỗ tay tán thưởng cái lời của ông đó. Thì tới ông mà Chris Christie, ông đó mới là ông đó là coi như là bị bu, nghĩa là râm trời. Ông nói rằng là quý vị muốn nghe sự thật thì đừng có vu tiếp nữa, để mình lắng nghe sự thật. Còn mà nếu mà với một cái suy nghĩ một chiều như vậy thì sẽ không nhìn thấy được những sự thật. Ông nói, ông thách đố và ông lên mặt dạy đời cái những người khán thính giả như vậy. Thì tức cười thì không biết cái những sự thật nào ông muốn nói hay không. Thì ông chỉ đề cập ra là có ba tổng thống thôi, George Washington và ông Jefferson. Những người đó thì chắc là tới đời ông nội ông cố cũng của ông Whitney cũng chưa sinh ra. Ông chỉ nhắc đó, và người thứ ba là ông Reagan. Còn ông Trump thì không có một tí xíu nào nhắc tới hết. Thì thần tượng của ông là ba cái ông đó hay sao đó. Đó, thành ra nước Mỹ thành lập lên cũng không phải chỉ có ba ông đó không. Đó, thành ra cái đó là về ông phần ông Whitney. Rồi xin nhường lại cho anh Nguyên Hoàng với lại nhà quyền tiếp tục về những cái câu hỏi tiếp này.
Vâng, cái ông Christie đó, Nguyên Hoàng nghĩ ông cũng có cái hận thù gì với ông Trump đó, ẩn chứa, cho nên ông mới
cái đó là được ông Trump có giải thích rồi. Ông Trump nói là cái ông này là muốn có một cái chức vụ mà ông cho.
Vâng.
Rồi ông Trump ông hỏi là cũng giống như anh Nguyên Hoàng về ông Asa và ông Christie, thì ông Trump lúc khi ông phát biểu thì có đoạn ông hỏi là giữa cái ông Asa Hutchinson với ông Christie là ai là bị phu nhiều hơn, thì thiên hạ nói ông Christie.
nhưng mà thực sự tôi mình... nghĩ ông Christie đó, cái tướng của ông đó, nó không phải mình chê gì, nhưng mà phải nói ông cần phải giảm cân phải không anh? Tại vì cái ông nặng nề quá. Đồng ý thì cái mà ông Trump ông cũng mập, chứ không phải ông Trump là người nhưng mà nó cũng vừa tương đối, mình làm chính trị thì mình phải có chăm sóc cái vẻ ngoài một chút. Như Nguyên Hoàng làm radio đó thì không có
anh quan tâm tới,
không có xuất hiện ra ngoài phải không?
Anh vẫn còn chăm chút có... uống chi là ông này. Ấy anh nói là cái anh làm radio mà anh còn lo chăm chút bản thân, uống chi ông này ra
cái đó nhá. Quyên nói đó gọi là đâm sau lưng chiến sĩ đó anh.
Ôi, anh đâm trước mặt chứ sau lưng người nào.
Nhưng bây giờ thì cũng có lý là không biết tại sao khi ông nói xong á ra thì cái truyền thông bu ổng nhiều lắm, mà mấy cái nam cử tri hay gì thì cũng bu ổng trẻ, chứ còn mấy cô thì cũng không thấy đó. Thì có thấy bu lâm đông thì mình thấy thôi, lúc đó mình cũng đi break ra ngoài coi thử sao, thì thấy là cũng có một cái nhóm cùng 30-40 người, cứ ổng đi tới đâu nó đi theo ổng rồi phỏng vấn rồi gì đó.
Tức là ý anh nói là người ta bu theo ổng hả?
Đúng rồi.
Trời, nãy
đó,
giờ
thì mình cũng ngạc nhiên có chừng vài 30 người á.
Nãy giờ Nhật Quyên cứ tưởng là mỗi lần ổng nói cái ở dưới bu rất là kiểu mở.
Không phải, cái đó là ở trong khi trong hội trường, ổng đi ra rồi thì người ta đi theo á. Rồi có một cái đám đông xung quanh ổng, rồi có người phỏng vấn chụp hình rồi gì đó, thì mình thấy vậy thôi, chứ mình cũng không có cái tìm hiểu gì về cái ông đó hết. Đó. Thì có ông thượng nghị sĩ Tim Scott là ổng cũng ở sau Carolina thì phải, ổng cũng ra ứng cử. Ổng nói cũng rất là hay, thì cũng là những cái vấn đề của chính quyền Biden như thế này, rồi những vấn đề biên giới rồi các cái thứ khác, là ổng bị họ tấn công, ổng là racist. Ổng là Mỹ đen rồi mà ổng còn bị nói ổng là kỳ thị chủng tộc, thì không biết là ổng phải ổng kỳ thị da trắng hay không. Nhưng mà trên đảng Cộng Hòa thì nhiều da trắng, thì nó không, họ không nói cái chữ racist của ổng là kỳ thị ai, chắc kỳ thị đồng loại của ổng hay sao. Đó, thành ra nhiều cái chuyện là. Nhưng mà có một cái người mà Vũ Lương cũng rất là thấy hay và nói rất là hay, mà là ông Vivek Ramaswamy, là 38 tuổi, là thương gia cũng khá thành công. Thì ông nói, ô, bây giờ mình nói chuyện, nghĩa là off record, tức là không có cần diễn văn, không có nghĩa hết rồi. Thì ông nói là ông vẫn ủng hộ Trump. Đó, nhưng mà vì ông là ở một cái thế hệ trẻ, thì nó dễ để mà đại diện hay là nối kết hay là truyền thông với lại cảm thông hiểu hơn với cái những cái giới trẻ đó, cái thế hệ khác. Đó là ông nói như vậy. Thì ông nói rằng là phải chiến đấu để khi nào một cái chính quyền mà nói lên hoàn toàn sự thật và mình tin được đó là sự thật, chứ không phải nói để che đậy chuyện này, che đậy chuyện kia. Đó, thành ra ông nói khi nào được tới đó thì nước Mỹ mới là tốt đẹp được. Thì ông nghĩ rằng ông là có đi tấn công ông DeSantis. À, thì trong cái thứ tự mà nhắc DeSantis sau, nhưng mà thực sự DeSantis thì nói trước ông. Là ông DeSantis thì nói rằng là quốc gia nó tới cái tình trạng tệ hại khủng hoảng quá rồi. Thì ông nói là không phải như vậy, mà là vì mà cái tinh thần của người này cần phải nghĩa là chủ động hơn thì mới làm hoàn chỉnh lại nước Mỹ. Đó, thì ông nói vậy chứ không có một cái kiểu kia. Ông cho rằng nói cái kiểu kia là bi quan. Đó, còn cái nghĩa rằng là có nhiều cái chuyện mình có thể xây dựng được. Đó, thì ông đó ông nói rất là hay, rất là một cái người rất là hùng biện mà không cần sách vở thì tuổi trẻ mà. Thì ông nói là không chuẩn bị luôn, không cần những cái chuyện gì chuẩn bị, vất qua một bên, bây giờ chỉ nói cái chuyện ngay tại đây thôi. Đó, thì cái ông Vivek Ramaphosa thì có một cái điểm nữa thì cũng rất là hay nữa, là ông DeSantis nói trước, ông Trump là nói sau mà. Thì ông DeSantis là phát mấy cái ban, cái da sai á, mấy cái bản á, là đề là Florida y DeSantis country, tức là Florida là quốc gia, tức là nước của DeSantis. Đó, thì phát ra mọi người hết, thì lúc đó cũng nhiều người nhận lắm, mình quên không nhận thì người ta đi mất, mình tưởng rằng là trong đó có cái vấn đề ổng ứng cử tổng thống gì đó, chứ còn cái câu đó nói thì cũng tạm chấp nhận được. Nhưng mà rồi á, thì ông Trump trước đó là cũng có những người đi phát ra Florida y Trump country. Đó, tức là nói là Florida là đất nước của Trump. Đó, thì mình có những cái vòng tròn nhỏ mà mình tháo ra thì mình có thể dán vô tủ lạnh, dán trên cái nón hay gì đó, thì mình có nhận được cái đó. Thì sau này khi ông Trump vào thì người ta đưa lên cái Trump country lên trên cái màn hình. Còn khi ông DeSantis với Casey để biết phu nhân thì lúc đó nó hiện lên là thôi là DeSantis country. Thì vấn đề mình cũng không biết ai là người đặt trước, rồi cái người kia bắt trước thì mình không biết. Thì đó là cái chuyện giống như một cái sự đối chọi của hai bên.
Vâng, nhân anh nói về ông Vivek, người gốc Ấn Độ, thì phải nói ông đó là giỏi. Mà Nguyên Hoàng thấy ông trình bày chứng tỏ ông là người có trình độ, có kiến thức, mấy anh nói mê trôi chảy như vậy được, và lý luận cũng rất là hay. Tuy nhiên Nguyên Hoàng nghĩ ông không phải, ông còn quá trẻ, mà một phần nữa là ông vẫn chưa có cái uy, cái dáng chưa có cái uy. Cái uy này có thể là sau này ông lớn, nó già thêm một chút, 5-10 năm nữa, thì 4 năm nữa thì có thể ông có cái. Nhưng mà hiện giờ Vivek vẫn là, so với những các trị gia khác, thì cái dáng ngoài của ông Vivek
chưa mặc có dù cái bụng mà.
là anh nói thì được, nhưng mà vẫn không có cái uy, không có cái dáng vẻ của một chính trị gia chuyên nghiệp, lão liệt, chứ đừng nói là một tổng thống. Cho nên Nguyên Hoàng nghĩ có thể ông ra, và ông cũng có thể nhận ra, tự nhận thấy mình như vậy, và ông có thể hy vọng là ông làm phó, thì Nguyên Hoàng nghĩ là có thể là hợp. Nếu mà làm phó rồi 4 năm nữa, rồi ông ra tranh cử tổng thống, cũng như ông DeSantis cũng vậy. Nguyên Hoàng nghĩ DeSantis nếu mà làm phó cũng là được. Tuy nhiên Nguyên Hoàng thấy là ông Ted Cruz hình như là ông vẫn chưa không có ý định tham gia kỳ này, phải không?
Không có đề cập gì hết, và cũng không có xuất hiện. Thì cái ông Vivek thì Vũ Liêm thì nghĩ là ông Vivek này có giữ được một chức bộ trưởng chắc cũng được ạ. Có một cái chức bộ trưởng nào đó thì ổng cũng sẽ là một cái người thương mại, hay là cái người cũng có cái đầu óc rất là hay về vấn đề của cái vấn đề kinh tế, về nhiều vấn đề khác. Ông này rất là tài giỏi, thành ra có thể có một chức nội các thì ông Tâm nên chọn. Vì những cái người này nó rất nói ra một cái cách rất là đơn thuần, mà rất là một cái người ái quốc á, patriot đàng hoàng. Thì Vũ Liêm không nghĩ mấy cái người này, họ còn quá trẻ thì chưa phải là dạng Renault, tức là đã tay nhúng chàm nhiều chuyện đâu. Thành ra những cái người như vậy á, là những cái người cũng nên hơn là những người gọi là establishment. Trong cái nhiệm kỳ đầu, ông Trump nhận vào quá nhiều cái establishment, chứ không có, có lẽ đảng Cộng Hòa tiến cử thì ông cũng là người outsider, thì ông cũng phần làm nghe theo theo, nhưng mà không ngờ được là nhiều cái phản phé cũng ấy nữa, rất là lớn. Thì đó, thì cái có một cái ông nữa là ông Brian Donald, là ông là dân biểu của Florida đó. Thì ông lên thì ông ca tụng, ông đề cập trong, ông nói chuyện rất là hay, đó cũng tuyệt vời lắm. Thì ông có nhắc tới một cái đoạn là Donald Trump tức cười, tức là ông Donald Trump á, thì cái tên first name của ông á là không có chữ S, mà ông Brian này là ông Mỹ đen đó, da màu á, thì ông, cái họ của ông là cũng giống như Donald mà có thêm chữ S. Thành đã có cái đoạn ông nói rằng là một cái liên danh của Donald Trump sẽ thành công. Tức là lúc đó ông thiên hạ rất là cười, tức là ông muốn mốp lên là nếu ông được chọn thì rõ ràng nếu ông được chọn thì là gọi là liên danh không phải là Trump Vance nữa mà là Donald Trump. Là bởi vì ông Trump là last name, mà ông Donald này là ông cái tên first name, ông là Brian. Đó. Thành ra nó cũng rất là hay. Thì thêm một điểm nữa là ông Rick Scott á, là thượng nghị sĩ, là từng là governor của tiểu bang Florida đó, thì ông đứng lên tuyên bố là, thì ông đã có tuyên bố trong báo chí hay đâu đó, trong cái tweet ông hay là gì rồi, nhưng mà về đây là ngay trước mặt là ông nói với trước mặt là khoảng chừng 1,000-2,000 người đảng Cộng Hòa rồi, hoặc là người tới tham dự, là ông endorse ông Trump, và ông nói rằng là chỉ có ông Trump có thể mới giải quyết được cái tình hình của nước Mỹ bây giờ. Đó, đó là lời của Rick Scott. Thì lúc đó mọi người của Florida rất là ưu ái ông Rick Scott. Có lẽ là cái thời ông làm governor, rồi bây giờ ông thượng nghị sĩ cũng tốt rồi. Thành ra là nghe ông nói thêm nữa thì mọi người đều thích ông lắm. Vỗ tay vang rằng là mình cứ tưởng giống như ông Rick Scott này đang răng tổng thống luôn bằng. Thì ông được cái sự ủng hộ còn hơn mấy cái ông ứng cử viên kia khác, mà người ta cũng khá lịch sự. Chỉ có ông Christie thì là coi như là nó tỏ ra thái độ ra mặt thôi, chứ những ông khác thì từ khi đụng chạm gì đó thì họ mới ấy thôi. Đó, thì nó rất là một cái cuộc họp rất là thích thú, cũng rất là hay. Nó cũng có một cái phần khác nữa là có, bây giờ có một cái công ty nó cạnh tranh với Amazon đó, thì gọi là Public Square. Thì với Bùi Liêm sẽ nghiên cứu theo, thì sẽ có một cái chương trình nói về cái đó. Thì ông Trump cũng endorse cái tổ chức này. Thì họ nói ra thì một cái người rất thực tình, rất yêu nước mà là doanh nhân. Thì họ nói trên cái khía cạnh của doanh nhân, khía cạnh kinh tài, khía cạnh của vấn đề tài chính. Thì họ nói bây giờ giống như Amazon á, là mình bỏ tiền mua đồ, mua các thứ khác, cuối cùng thì nó tiền bạc lợi nhuận của nó ủng hộ trên đảng Dân Chủ rất là nhiều về những chương trình quốc câu chơi hay gì đó, hay nó ủng hộ cái đó. Thành ra chúng ta là mình đang tiếp tay cho những cái người đối lập của mình. Thành ra nên khuyến khích mọi người là đi vào cái Public Square, thì ở đó họ có những đồ gì thì Public Square cũng có những cái đó, và có thể nghĩa rằng là để ủng hộ thì Public Square nó có những cơ hội để có thể giúp đỡ những ứng cử viên đảng Cộng Hòa gì đó. Thì một cái bằng chứng rất rõ ràng là cái Public Square này cũng có đóng góp là trong những cái sponsor lớn vàng cho cái tổ chức hội nghị ngày hôm qua đó. Thành ra họ cũng được mời lên nói chuyện vài lần về cái đường hướng của đó. Thì Vũ Liêm ra cũng có nói chuyện được với ông Michael là CEO, thì ông là ở bên San Diego dọn qua đó, thì ông là dọn luôn cái công ty của ông qua, thì ông thấy cái môi trường để kinh doanh nó tốt hơn là ở California đó. Thì Bùi Liêm cũng tới nói ông mấy câu là tôi cũng học cái trường ở dưới San Diego đó, gần cái chỗ của ông này nọ, thì cũng ở bên California rất nhiều năm, bây giờ dọn qua đây. Thì đó, nói chuyện cũng rất lãi. Thì để sẽ nghiên cứu thêm về cái Public Square này để giới thiệu quý đồng hương nào mà muốn vừa cũng mua những món đồ và có thể để ủng hộ trong cái những cái nghị trình của ông Thống Trump là endorse của cái công ty này, mà và những cái người bảo thủ để mà có thể làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Rồi một cái nhân vật khác là Market, thì cái đó là mình đều biết là trong cái chuyện của mà ổng gọi như là lật đổ Kevin McCarthy đó, thì bây giờ ổng lần phát biểu này thì hùng hồn lắm. Có lẽ hùng hồn là nhờ được ông Mike Johnson được vào đó, thì ổng cũng vẫn nói là những cái chuyện này nó cũng là một cái sự sắp xếp. Ổng vốn cũng không tin tưởng về Thượng Đế hay gì, bây giờ ổng phải tin tưởng nó có cái những cái chuyện gì mới run rủi đưa đẩy vô một cái cuộc, một cái người để đi vào mà được chọn lựa. Thành ra ổng lấy là tuyệt vời của một cái nhân vật này, và những cái chuyện sẽ làm việc tiến trục thì đúng theo những cái ý nguyện của cái đảng Cộng Hòa của bảo thủ, thì ổng cũng không có tiếp gì cái cơ hội này, cũng dứt cho Kevin McCarthy về vài câu về, và thêm nữa là những cái chuyện ổng cũng bị trong vòng mấy chục ngày nay, ổng cũng bị thiên hạ nói này nọ, nhưng mà bây giờ ổng coi Mike Johnson vào là một cái sự thành công.
Dạ vâng, thấy anh Nguyên Hoàng với anh Liêm có vẻ thích ông Vivek.
Thích, nhưng mà thích sơ sơ thôi chứ cũng chưa thích lắm.
Chưa thích lắm.
Nguyên Hoàng thực ra khoái ông Ted Cruz.
Em thấy đi phỏng vấn CEO Ấn Độ nhiều quá. Có câu hỏi gì về nhà băng gọi cái cũng Ấn Độ bắt phone lên, về sức khỏe em gọi Ấn Độ bắt phone lên. Rồi bây giờ mà tổng thống cũng Ấn Độ nữa, cái em tưởng em đang ở India. Em đi học gần như rất là nhiều thầy giáo của em toàn là người Ấn Độ, có nhiều khi ổng nói em không biết ổng nói gì.
Nhưng mà ông Vivek này nói tiếng Anh rất là chuẩn,
nhưng mà em đâu có thể ổng đâu có nói cho một mình nghe. Cái vấn đề là mà một cái người nói càng giỏi thì nói giỏi của em lại sợ, tại giống như anh Nguyên Hoàng nói giỏi em sợ lắm. Nên nói giỏi,
giỏi giống như Obama đó phải không?
Đúng rồi,
vừa như trẻ, tổng thống Obama nói
đúng rồi, vừa trẻ vừa nói giỏi thì em lại rất là sợ cái điều đó.
Mà Nhã Quyên sợ nhất là vừa nói giỏi mà vừa đẹp trai nữa anh.
em không nghĩ ông này đẹp trai nha. Theo em thì đây không phải, chắc không phải của quen, không phải của Ấn Độ. Nhưng mà nói chung là em thấy em không em không biết ông, em cũng không nghe ông này nói. Có rất là nhiều người khen ông này nói hay, nhưng mà tại vì em thấy càng trẻ nói hay thì em lại liên tưởng đến một người mà ngày hôm nay anh Nguyên Hoàng nói bà vợ của ông sắc nước hương trời.
Không, Obama người ta khen nói hay chứ Nguyên Hoàng thấy không có hay. Cũng được chứ không có
hay là thôi. Ông Bill Clinton hả?
Vâng, Bill Clinton Nguyên Hoàng nghĩ nói được hơn.
Nhưng mà nhiều khi Bill Clinton nói hay, nhiều khi nhờ bà vợ viết bài tại bả nói hay.
Không, nhưng mà cũng có cái khiếu nói nữa chứ, viết bài mà như đọc thuộc lòng cũng đâu phải là nói được. Thì cái ông Vivek này, ông nói là Nguyên Hoàng nói là cái kiến thức và cái lý luận ông chặt chẽ, nhưng mà cách ông nói đó, cái điệu bộ đó, vẫn không có cái uy trong
không
đó.
Không có
cái uy. Vâng, thì đó thì tức là nếu
buổi
mình nghe
thì bàn vô ở đây là cái nội dung á thì vâng, rất là chân thật.
Vâng, hay, lý
lẽ được. Obama. Obama nói hay nhưng mà nói mình không hiểu gì hết. Nói trên trời dưới đất, nói toàn là
Obama nói
weekend,
hay
rồi các thứ khác nghe hùng hồn lắm, nhưng mà trong cái ruột á, cái từ ngữ không có thấy một cái gì hết. Còn không biết có phải là bias là mấy người này bảo thủ hay không, nhưng mà William thấy cái những cái chuyện ổng nói cũng rất là hợp lý. Ổng nói một cái những cái chuyện cũng rất là hợp lý chứ không phải là không hợp lý. Không phải chỉ nói hay mà có vẻ ấy nữa mà mình nghe thấy thấm. Chỉ có điều là có làm được hay không thì cái chuyện đó không biết. Chứ còn ông Obama nói thì mình không hiểu gì hết.
Ông nói màu mè. Vâng. Nhưng mà những cái người mà ủng hộ Obama là phóng đại lên là nói hay. Chứ thực ra Obama là ăn nói màu mè, thưa quý thính giả. Còn cái ông Vivek người gốc Ấn Độ đó thì Nguyên Hoàng phải công nhận, nếu mà viết trên giấy đó, in ra những gì ông nói đó thì rất là hay. Tức là nó lý lẽ rất chặt chẽ, nhưng mà cái giọng ông nói cũng như điệu bộ ông nói vẫn chưa đáng tầm của một chính trị gia lão luyện. Vẫn còn con nít, vẫn có cái gì đó, cái nét gì
thì
đó.
Thì ông cũng phải bắt chước tập thì, giống ông Hitler, ông cũng phải ra rồi tập.
Vâng,
thì
mấy ông nó tập hết.
Tập nó vâng, rồi phải có cái nội lực ở bên trong, giống
thì
như
đó
là ca sĩ rồi vậy, phải luyện tập cái giọng nói. Nhưng
thì
mà
thành ra là Nguyên Hoàng thấy ông Ted Cruz, ông đó là đủ cái uy.
Nói sáng giờ câu này hay nhất.
Vâng vâng Nhã Quyên.
Không thì bây giờ khi... nhiều khi ông Vivek là xuất thân là người thương mại, mà người thương mại nói chuyện thì phải mềm dẻo chút xíu, thành ra chưa
em
có.
Em đâu có thấy ông Trump nói được. Chuyện mềm dẻo đâu, ổng là thương mại đó, em có thấy ổng nói chuyện mềm dẻo đâu. Ông nói chuyện nhiều khi người ta ghét nữa. Em không nghĩ vậy à, chỉ có thể là cái cách của ổng thôi. Em không nghĩ người thương mại nói chuyện mình dễ, nhưng mà nhiều khi người thương mại thì nhiều khi biết cái cách nói gọi là lựa lời mà nói cho lòi tiền ra đó, là đó người thương mại nói chuyện thôi. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều, xin mời anh.
Vui Liêm xin chào nhà của em với anh Nguyễn Hoàng với quý thính giả, và xin hẹn chương trình sau. Chúc chào.
Dạ xin kính chào.